Xin thật thầy, thầy hoan hỷ cho câu hỏi khi chúng ta dùng cơm, nhưng đồ thừa còn lại ta không đổ đi mà cho vào nước gạo để tránh phải tội. Nhưng với một người giúp việc cho một gia đình giàu có ở thành phố, mà ở nhà đó gia đình sợ hôi cho nên không cho đổ vào nước gạo, vậy người giúp việc đổ đồ vào rác để đổ đi, người giúp việc có tội hay không? Anh Di Đà Phật xin thầy chỉ cho.
Ở đây chúng ta thấy có một sự phí phạm trong việc xử lý các thực phẩm dư thừa sau khi ăn. Phí phạm ở chỗ đó là các vật dư thừa đó có thể trở thành là món ngon cho các loài gia súc. Tại sao ta không cúng dường cho gia súc được một buổi no nê mà thì phải đi đổ vào trong nước, hay đổ bất cứ chỗ nào nó cũng thế thôi. 101 điều chúng học, tức là các oai nghi cần thiết mà các vị xuất gia cần phải thực tập đó, đó là không được quăng đồ ăn dư thừa ở trên các loại cây cỏ hay là bất cứ chỗ nào. Từ đó được hiểu ám chỉ rằng là hãy cho các con vật ăn, còn quăng trên cây cỏ sẽ bị chết. Nạn ô nhiễm nó có thể ảnh hưởng qua không khí, rồi lòng đất, mạch nước ngầm. Ngày nay thì cái công nghệ xử lý rác và chất thải rất là tiến bộ, cho nên chỉ có những vật thải đó được xử lý, còn các vật dụng nếu chưa phải hư thiêu, thối, rửa thì cho các loài gia súc ăn, lợi lạc rất là nhiều. Do đó trong tình trạng mà việc xử lý cho gia súc ăn không thể được thực hiện vì ta không có điều kiện, khu vực xung quanh cũng không có gia súc, thì ta có thể xử lý nó bằng cách là đặt để trong các cái sọt rác. Ở phương Tây đó, người ta rất quan trọng về an toàn thực phẩm và vệ sinh sự sống, cho nên rác được chia ra làm ba: những gì thuộc về ni lông, mũ thì bỏ qua một cái thùng riêng, các vật dụng lon, chai bỏ thùng riêng, và các vật mà có thể tiêu hủy được thì bỏ thùng riêng. Và hệ thống ống cống của mỗi gia đình cần phải có bộ phận lọc, lọc dầu, lọc chất thải, vân vân, mà không sẽ bị phạt rất nặng. Thì dần dà các nước ở tại châu Á bao gồm Việt Nam sẽ phải đi đến giai đoạn đó thôi, để đảm bảo được cái môi trường sinh thái ở mức độ cao nhất và an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức độ đảm bảo nhất. Và khi giai đoạn đó diễn ra, chúng ta phải buộc làm theo luật và quy trình của luật thôi. Mọi quan niệm tín ngưỡng hay là thói quen dân gian đều phải khép mình nhường bước cho luật, bằng không ta có thể bị rắc rối. Rất may đó là các quy định luật ở trong Đạo Phật rất là phù hợp với luật của thế gian, bởi vì Đạo Phật đi trước các tôn giáo và đi trước luật thế gian. Do đó xử lý một cách khôn ngoan, cho các gia súc ăn được các vật dư thừa còn lại của con người là tốt nhất, mà không ta để vào trong sọt rác đúng theo quy định của luật pháp. Còn các cái niềm tin dân gian đây đó phần lớn là không đáng bận tâm, bởi vì chúng sẽ tạo ra các nỗi sợ hãi vô lý không cần thiết. Trước đây rác được xem như là một mối đe dọa cho hạnh phúc con người, bây giờ nó là một công nghệ hái ra tiền. Năm 2009 khi đi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 5 tại thành phố Osaka, thì đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính phủ Việt Nam được dẫn đi vào trong các thành phố, và ngay một vùng thuộc về trung tâm thành phố đó, có một cái tòa nhà rất là cao, xung quanh nó được vẽ bởi các cái hình cartoon rất là đẹp. Chúng tôi tưởng rằng là phái đoàn được dẫn tới một cái viện bảo tàng ly kỳ đó, nhưng khi hỏi ra đó là cái trung tâm xử lý rác của thành phố. Và trong vòng đường kính 15 cây số, chúng ta không hề nghe cái mùi sú Huế của rác thải tỏa ra từ cái khu xử lý rác này. Cái công nghệ xử lý rác của Nhật là rất là tiến bộ. Và chủ nhân của công nghệ này đó là hái ra tiền tỷ đô mỗi năm. Họ ứng dụng xử lý rác để tạo ra gas phục vụ cho nấu nướng dân sự trong các gia đình. Họ sử dụng rác để tạo ra cái công nghệ bê tông hóa, đưa xuống dưới lòng đất, bán ra tiền. Và nhiều ứng dụng khoa học khác nữa. Chỉ cần thay đổi tầm nhìn thôi, những cái vô dụng có thể trở thành hữu dụng, những cái không có giá trị trở thành có giá trị. Và tránh tri kiến trong đạo Phật đó, nó giúp cho chúng ta có được cái tầm nhìn sâu sắc đó với các phát kiến, sáng kiến và sáng tạo phát minh. Điều này là rất cần thiết cho khoa học hiện đại. Nói tóm lại, người tu học Phật đó thì không phí phạm, dù đó là vật dư thừa từ ăn uống, áo quần cũ không có nhu cầu mặc nữa, các vật dụng không có nhu cầu sử dụng đến, các rác thải ở trong nhà, sử dụng chúng một cách khôn ngoan sẽ giúp cho chúng ta biết kiệm phước và tu phước có kết quả. Xin được hỏi các
thầy giảng sư, thầy hoan hỷ cho chúng con qua câu hỏi mẹ bệnh, con phát nguyện đọc kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nhà được không? Các Phật tử nói nhờ thầy đọc kinh mới hết tốt hơn, mà mới tốt hơn, mong thầy chia sẻ cho con.
Đọc kinh để cầu phúc, và trong tình huống này là cầu an, chỉ có tác dụng tâm lý trong trị liệu thôi, không thể giải quyết được các vấn nạn của bệnh tật. Sẽ là mê tín dị đoan nếu ai nghĩ rằng là tụng kinh tất cả bệnh sẽ tiêu biến. Đức Phật cũng có bệnh. Đức Phật chết vì chứng bệnh liên hệ đến bao tử ở tuổi 80, do 6 năm tu khổ hạnh sai phương pháp. Đức Phật có bác sĩ riêng, mỗi khi trở trời đổi gió bệnh tật, bác sĩ Jivaka đến chăm sóc cho ngài. Và Jivaka cũng là thần y của vua Asathe. Cho nên ta đừng có cường điệu quá cái tính năng trị liệu tâm lý với cái giải pháp trị liệu y khoa. Ngoài ra nó còn liên hệ đến lối sống, bao gồm chế độ sinh hoạt, ngủ nghỉ, ăn uống, tập thể dục, làm việc và làm chủ cảm xúc, các giác quan nói chung. Cho nên để báo hiếu khi mẹ bị bệnh đó, thì người con hiếu thảo cần phải làm một số công việc sau đây. Một, thỉnh mời các thầy, các sư cô có kinh nghiệm tư vấn bệnh lý để giúp cho người bệnh thoát khỏi nỗi khủng hoảng về sợ chết, sợ bệnh, nhờ đó có thể sống hạnh phúc hơn, bình an hơn. Tâm lý sợ bệnh sẽ làm cho cái con bệnh hành hạ người bệnh nhiều hơn. Cũng là nạn nhân của HIV và AIDS, người bị khủng hoảng tâm lý đó có thể chết trong vòng 3 năm. Cái lạc quan bằng những sự thực tập Phật pháp có thể kéo dài cái sự sống thêm 10 năm là chuyện có thể thực hiện được trong tầm tay của mình. Do đó thái độ sống hỗ trợ rất nhiều đến cái sức khỏe sống. thái độ năng động và tích cực đó sẽ làm cho hệ thống kháng thể đó được tăng trưởng, và lúc đó nó sẽ tiết chế ra các cái phản ứng hormone, trong đó có chất giảm đau và cái chất hạnh phúc mà y khoa chứng minh cho chúng ta thấy là một hiện thực. Tư vấn tích cực trong tình huống này đó sẽ giúp cho người bệnh an tâm hơn. Đang khi là một đứa con đó, có thể rơi vào tình trạng là bụt trong nhà không thiên, cho nên lời khuyên của con cái đôi lúc cha mẹ sẽ bỏ qua. Vì vậy hiệu quả tâm lý trị liệu trong tình huống này không cao. 2. Nếu cha mẹ là người có niềm tin về Phật Pháp và có điều kiện kinh tế một chút xíu, đang lúc bị bệnh đó, thì người con hiếu thảo phải thuyết phục cha mẹ rằng là hôm nay đó chúng con góp được tiền của anh chị em dâng cúng cho mẹ, cho cha được tổng số tiền là bao nhiêu đó. Thay vì mua thực phẩm cho mẹ ăn, mẹ cũng không cần và sức khỏe cũng không cho phép, bác sĩ khuyên cũng không nên, chúng con xin thay mặt cho mẹ, cho cha sử dụng số tiền của chúng con góp lại để làm từ thiện, làm Phật sự, làm ấn tống, rồi chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh. Mong mẹ hoan hỷ và chứng minh cho việc làm hiếu thảo của chúng con. Cái ý thức biết về cái việc làm đó sẽ làm cho người bệnh hân hoan hơn, hạnh phúc hơn, và do đó có thể trị liệu được bệnh tật hơn. Và phước này sẽ có tác dụng chuyển nghiệp trực tiếp. Chứ làm mà giấu giếm đối với người mẹ thì mẹ có biết gì đâu mà khởi tâm tùy hỷ công đức, hay là quan hệ trực tiếp về nó. 3. Nếu nghiệp bệnh đó sau khi nỗ lực bằng nhiều phương pháp y khoa tiên tiến hiện đại, bác sĩ thần y giỏi mà vẫn không điều trị được, ta có thể đặt ra giả thuyết là bệnh bị nghiệp gắn kết với một cái hành động xấu nào đó trong quá khứ, có thể là kiếp trước, có thể là quá khứ của mấy chục năm trước, thì con thảo cháu hiền nên phân tích về nhân quả và các nỗ lực chuyển nghiệp, do đó cố gắng là nhờ cha mẹ nhớ lại rằng là trong quá khứ mình có làm cái gì đó xấu không, chẳng hạn như giết người, hay là giết các loài vật, hay là treo các cổ gà, thọc huyết heo, là làm gì đó dẫn đến những chứng bệnh như thế này, nó có cái liên hệ nhân quả nhất định rồi đó. Hoặc là xúi dục người ta giết, hay là đồng lõa với sự giết, quan hệ với cái sự giết, thì lúc đó phải sám hối nghiệp trước bằng các khóa lễ sám hối. Và việc thực hiện đó sẽ được diễn ra bên giường bệnh để cho bệnh nhân cảm nhận và biết. Thì lúc đó cái tâm hướng về sự sám hối sẽ giúp cho bệnh nhân rũ bỏ được cái mặc cảm về tội lỗi và chuyển được một phần nhỏ các nghiệp mình đã gieo. Sau đó nhờ các thầy, các sư cô tại chùa với kinh nghiệm chuyên môn hướng dẫn làm các việc lành tùy theo từng nghiệp bệnh mọn. Ví dụ như bệnh nhân bị chứng bệnh lú lẫn, hay là tai biến mạch máu não, hay là thần kinh thực vật, thì lúc đó ta phải làm những cái nghiệp chuyển trực tiếp, chẳng hạn như ấn tống, in kinh, phổ biến băng đĩa, đem kinh sách chư Phật đến với mọi người, thì đó là nghiệp trực tiếp để chuyển. Còn bệnh đau rề vân vân liên hệ đến lưu phủ ngũ tạng thì ta phóng sanh rồi tu phúc đến các trung tâm người già tàn tật, kẻ tật huyền để giúp đỡ cho họ được vượt qua. Đó là chuyển nghiệp trực tiếp. Bốn, con cháu được xem là cái nguồn an ủi và hỗ trợ cho bệnh nhân trong giai đoạn cần được vượt qua, cho nên đừng có gào thóc than vãn, vì như thế sẽ làm cho cha mẹ của mình buồn thảm hơn, mệt mỏi hơn. Người con đến bệnh viện thăm bệnh mẹ mà nói trời, trong thời gian mẹ ở bệnh viện 15 ngày con làm mệt lắm, bao nhiêu việc nó trút đầu lên đầu con hết trơn, chịu không nổi, mẹ ráng mà về sớm cho con đỡ khổ. Họ chưa nghe vậy muốn ốc máu chết không? Nói sao mà hết bệnh được? Tới đó nỗi buồn, nỗi đau, chuyện rắc rối, nợ nần, bất hạnh, như trở ngại của gia đình, của người thân là phải giấu hết. Chỉ mang niềm vui, kể chuyện tích cực, nâng đỡ tinh thần, làm bằng cái tâm phụng sự, chứ không phải là phân bì với anh em than vãn. Người bệnh cảm nhận được thái độ lo bệnh của con cháu rất là nhanh. Ta không giấu được. Không đi thăm bệnh thì thôi, không lưu bệnh thì thôi, đã nuôi và thăm thì phải có tấm lòng thật sự. Bởi vì người thăm bệnh có thể truyền được cái hạnh phúc cho người đang bị bệnh bằng sự quan tâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thiên Chúa, kính thưa Đại Đức Đại Sơn. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin tỏ một câu hỏi. Và cái này nó là những vấn đề về niềm thu sức. Do đó là con thấy niềm thu sức và con thức, con thấy nó có một cái mối quan hệ tương quan với nhau. Để cho dù Phật tử giữa phước đức, giữa phước tập, giữa phong làm trong cuộc đời của Phật tử và phước đức để liên thành công đức, chúng con chưa rõ về cái mối quan hệ này. Chúng con xin nhờ và Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con cùng có tham mô A Di Đà Phật.
Trong thuật ngữ Phật học Pali, phước đức được phát âm là Punya, B phở U N N A, tức là những phước báo do chúng ta gieo trồng mà có, cho nền tảng của lòng từ bi, dấn thân và phụng sự. Các phước đức đó bao gồm phước về sức khỏe, phước về tuổi thọ, phước về tài sản vật chất, phước về nhan sắc, phước về thành công, phước về thuận duyên, phước về danh dự, phước đỗ đạt cao, phước thăng quan tiến chức, nhân vật. Tất cả những điều này đó, nó đều do chúng ta gieo trần bằng nhân lập một cách liên tục và biết chăm sóc nó một cách có hiệu quả. Nó không phải là ơn tứ, tức là sự ban phước của Thượng Đế là các thật. Và nó cũng không phải là cái phước để lại của ông bà cha mẹ như là dân gian đã quan niệm đâu, mà do chính chúng ta tự tạo ra. Cái đó người cha người mẹ thương con cái đó, là phải biết hướng dẫn con cái làm phúc, tạo sự nghiệp, rồi kiệm phúc để sống bình an, chứ không phải là làm sẵn rồi hồi hướng cho chúng hưởng. Công đức ở trong tiếng Sanskrit gọi là guna, g u n a, và nghĩa sát của nó đó là đặc tính hay là tính chất. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa đó có đề cập đến là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mỗi thứ có từ 800 cho đến 1200 công đức. Thực ra đó là cái chức năng sử dụng, cái tính năng mà chúng ta khai thác được. Khoa học ngày nay cho chúng ta biết là phần lớn chúng ta chỉ khai thác được một phần rất nhỏ bộ não mình có thôi, còn gần như là 90% còn lại chúng ta để hoang phế, không sử dụng đến. Đó là một cái uổng ích vô cùng. Và kinh Pháp Hoa đã có một cái tầm nhìn xa cho thấy là các cái tính năng đó, nếu chúng ta biết tu tập chuyển hóa tâm được thanh tịnh đó, thì cái bộ não này nó sẽ được phục vụ, thể hiện qua tính năng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để phục vụ cho hạnh phúc của con người. Khi mà Phật giáo được truyền sang Trung Quốc và khi thiền được phát triển từ thời đại của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì cái quan điểm về phước đức và công đức bắt đầu được đặt ra thành hai lĩnh vực khác nhau. Phước liên hệ đến những cái thành quả tích cực tốt đẹp trong phạm vi của ba cõi và sáu đường. mà mục đích của đó là mang lại một đời sống ấm no hạnh phúc như chúng tôi vừa nêu với các cái loại hình. Đang khi đó công đức là chỉ cho cái việc tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ thông qua các pháp môn để giải phóng nỗi khổ niềm đau và giúp cho một hành giả đó thoát khỏi sanh tử luân hồi, trở thành bậc thánh ở hiện tại và chứng đắc. Việc phân biệt hai cái phạm trù giữa phước đức và công đức như thế để giúp cho chúng ta dễ dàng cảm nhận được rằng là cái phạm vi tu tập tâm linh của các tu sĩ là hướng đến công đức, đang khi người tại gia đó là có khuynh hướng về phước đức mà thôi. Và điều đó cũng rất là rạch ròi và rõ ràng. Thời Đức Phật đó thì hiếm khi nào Đức Phật có bài kinh nào mà dạy cho người tại gia cái con đường để giải thoát, không có. Ngay cả Bát Chánh Đạo trong kinh Trung Bộ ngài cũng phân ra làm hai nhóm, một Bát Chánh Đạo để dẫn đến cái phước đức và Bát Chánh Đạo dẫn đến sự giải thoát. Vậy đó là người tại gia dựa vào tinh thần Phật dạy như vừa nêu, chứ tôi tính khuyên quý Phật tử là đừng nên bận tâm đến giải thoát làm gì cho mệt, vì có muốn con làm được. Để chứng được cái thành quả sơ thiền, góp phần cho chúng ta được dự vào dòng thánh, thì theo kinh điển và Phật dạy đó, phải chuyển hóa toàn vẹn cái năng lượng tính dục. Mà người tại gia quan hệ vợ chồng làm sao hết được? Cho nên giữa cái chúng ta ước muốn và cái chúng ta đang làm phần lớn là có mâu thuẫn với nhau. Kinh A Di Đà đưa ra tiêu chí giảng sanh Tây Phương đó: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn sẽ giúp cho hành giả có được visa nhập cảnh Tây Phương an toàn. Thì cái điều kiện thứ nhất là cực kỳ khó khăn. Căn lành lớn phải là biết ăn chay, biết niệm Phật, biết đi chùa, biết làm lành. Đó là căn lành nho nhỏ không đáng kể. Căn lành lớn theo Đức Phật đó là hết tham sân si. Cái căn độc lớn là tham sân si. Căn lành lớn là đó là với tam độc. Mà hết tham là chứng được sơ quả rồi, không phải dễ. Do đó thời Đức Phật cái rạch ròi người tại gia là đi trên con đường phước báo và không đắm nhiễm trên phước mà mình đang có hoặc sẽ có, và biết sử dụng phước một cách khôn ngoan để mang lại niềm vui thông qua các hoạt động từ thiện giúp đời của người, không bận tâm đến giải thoát, vì có bận tâm cũng không đạt được. Thì là quý Phật tử tại gia phải tu vừa phải chứ đừng nên tu gắt củ kiệu. Chúng tôi phải dùng cái từ gắt củ kiệu, phải một người tại gia còn có trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm quốc gia, trách nhiệm thế giới, mà một ngày mà tụng 4 thời kinh làm gì? Những người tại gia nào độc thân hoặc là về hưu, công việc nó quá rảnh rỗi, việc đó đáng được khích lệ và cần thiết. Nhưng mà những người khác đang làm hành chính một ngày 8 tiếng, một ngày một thời kinh là quá đủ rồi. Trong chùa các thầy còn có phân công với nhau, ai tụng kinh khuya đôi lúc được miễn kinh trưa, ai tụng kinh trưa đến lúc miễn kinh chiều. Một ngày tụng 2 thời là trung bình. Ở những vùng quê đó vì tu sĩ ít thì tụng 3 thời. Tại gia mình tu 4 thời làm gì? Hãy dành những thời gian còn lại đó cho việc áp dụng chuyển hóa tham sân si, làm các Phật sự dấn thân phụng sự cuộc đời. Đó là căn lành, đó là cái công đức lớn. Và thiếu công đức lớn này đó thì khó mà giảng sanh Tây Phương được lắm. Người tu thiện tành tàn, tu qua lo thì đừng có hòng mà sanh Tây Phương, không có cửa đâu. Chứ tôi nói theo cái Đại Di Đà chứ không có nói theo các thầy. Các thầy thường phương tiện đế nghiệp vãng sanh là do các thầy tu mình đặt ra, còn Đức Phật không hề nói có đế nghiệp vãng sinh. Kinh A Di Đà là nền tảng của pháp môn tịnh độ. Năm tiêu chí đó là cực kỳ khó, và nếu phấn đấu chúng ta làm được. Và Đức Phật dạy chúng ta tinh tấn ba la mật để làm những việc đó một cách dễ dàng, không gián đoạn. Còn người xuất gia đó mà tu hướng về cái phước báo là bị lạc quẻ, cũng giống như người tại gia mà hướng về con đường giải thoát vậy. Đức Phật mới đưa ra tại gia giống như có mấy nhà tre, xuất gia là ngoài trời, không có bị dướng mặn. Cái cơ hội đầu tư trộm vào cho tâm linh công đức để giải thoát là dễ dàng hơn. Mặc dù thế đôi lúc phải mất đến vài chục kiếp mới giác ngộ được, chứ không phải là vài chục năm trong một đời người đâu. Do đó chỗ nào mà sơn đông mãi giỏi về tâm linh, truyền tâm ấn, tu vài ba ngày là giác ngộ, vài ba năm là giải thoát, là điều nói dốc hết á. Trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói giải thoát không phải là một con đường thình lình, cũng giống như biển không có độ sâu thình lình, mà độ sâu lai lai, có trình tự theo năm tháng, chuyển hóa tham sân si, dây mơ rễ má, rồi tất cả những cái bà con quý thuộc của đó nè. Đừng đặt ra cái tiêu chí gì quá cao, vì cái đó có thể dẫn đến phi hiện thực, và nó rơi vào cái mà Đức Phật đã liệt vào 8 loại khổ, cầu bất đắc khổ. Đức Phật dạy chúng ta rất thiết thực, cái tầm nhìn thiết thực trên nhân quả, làm cái gì là được cái đó. Thay vì mình mơ 1000 con gà con thì hãy làm sao tiếm những quả trứng gà có trống đi, rồi ấp nó một cách có phương pháp, hoặc từ mẹ của chúng, hoặc từ công nghệ ánh sáng. Chứ mơ tưởng làm gì cho mệt, gây áp lực tâm lý. Do đó trở về đạo Phật truyền thống đó, chúng ta thấy là phạm vi của người tại gia là phước báo, và tu tập thêm bát chánh đạo để có chánh kiến và chánh tư duy, để có một đời sống đạo đức chuẩn và trở thành một người gương mẫu. Thành quả đạt được của người tại gia là chân nhân trong cuộc đời, còn thành quả đạt được từ công đức của người xuất gia là thánh nhân ở trong đạo pháp. Còn ai là người tại gia độc thân vì không có nhu cầu lập gia đình thì có thể tu rất cũng kiểu như các thầy, không sao hết, vì cái đó nó không phương hại gì đến ai. Còn ai đang làm ăn thành công, đầu tư đâu là giàu đó, làm đâu là trúng đó, mà sau thời gian tu học muốn buông hết tất cả thì biết là đang bị lạc quẻ đấy. Nó ngược lại với tinh tấn ba la mật, từ đó nó không phải là tinh thần Phật dạy. Cho nên đừng có lẫn lộn giữa phước đức và công đức cho hai đối tượng tại gia và xuất gia, để mỗi người phát huy được sở trường của mình. Có những điều người xuất gia chúng tôi không làm được như quý vị. Ví dụ như làm thiện, quý vị làm tốt hơn chúng tôi. Quý vị có thể có tiền từ đồng lương của mình, có các đối tác là các doanh nghiệp lớn, có các mối quan hệ xã hội là những đại gia lớn, những nhà chính trị lớn có tiền, và chỉ cần theo tinh thần kêu gọi của người xuất gia, quý vị có thể làm gấp trăm lần những người xuất gia chúng tôi. Tại sao không làm? Nhưng mà có những điều người tại gia làm không được như chúng tôi, ví dụ như là tu tập giới đức, rồi thiền định, trí tuệ, làm Phật sự, giới tâm phụng sự, thì mình lại ủng hộ như là một Phật tử thường thật, đồng hành với các chùa, các giáo hội, các tu sĩ Phật giáo, để cho Phật pháp đến được mọi người và có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Phải rắc rối như thế thì nó mới mạnh được. Còn bằng không á, lẫn lộn cứ mong mỏi rồi tu thoát khỏi sanh tử luân hồi, rồi tu giảng sanh Tây phương, là lúc là nó phi hiện thực đấy. Còn cái tu đúng phương pháp, đến lúc nào giác ngộ là tự động giác ngộ thôi, không cần muốn nó cũng thành quả nó cũng có mặt nữa. Chứ tôi không có suối vị là không nên tu à, không có chuyện đó. Vẫn tu tinh tấn ba la mật, tu hoài làm mãi, cái lúc nào chết thì thôi, tái sanh tiếp tục làm nữa. Và phát nguyện như thế thì mới tu đúng tinh thần Phật dạy. Cho nên người tu học Phật là siêng năng hơn người đời, cam kết hơn người đời, trọng trách hơn người đời, dấn thân hơn người đời, vô ngã vị tha hơn người đời, và không bao giờ bỏ lại cơ hội trong việc tu, việc làm Phật sự cũng như là việc làm phước vậy. Có làm được như thế thì Phật giáo sẽ rất phát triển. Xin đi câu hỏi khác.
Nhà cô, sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa Thượng tọa, còn có một điều thắc mắc cho người thực gọi giải đáp cho con là trong đạo Phật như là bốn điều mà ba điều có Phật pháp điều hành còn một điều không có, như là tâm thắng thành châu hay tay nhiều vai châu làm thiện một châu hay bắt vua lôi châu, bốn châu đó thì ba châu có Phật pháp điều hành còn một châu không có, thì khi mà mình xem được Phật thân hôn mê không biết ở đâu mà không có mà
đừng đi tới. Bác rất là lớn tuổi nhưng mà bác hỏi về vũ trụ luận Phật giáo, một câu hỏi rất là chuyên môn. Nơi mà chúng ta đang ở đó là một hành tinh mà thuật ngữ Phật học gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Ba châu khác đó thì nó cũng là các hành tinh có sự sống của con người gần với cái khoảng cách địa lý, mặc dù nó được đông đo bằng năm ánh sáng theo khoa học ngày nay. Ngoài bốn châu tượng trưng cho bốn hành tinh có sự sống con người đó, thì đạo Phật còn nói là vũ trụ này nó có vô số các hành tinh. Vì con người ngoài hành tinh đó được đạo Phật sử dụng bằng hai thuật ngữ, đó là thiên và atula. Kinh điển mô tả cái phước báo của con người ngoài hành tinh đó hơn con người chúng ta về năm phương diện. Thứ nhất là ngoại hình, mình cao trung bình là khoảng thước 7 đối với nam, thước 6 đối với nữ, trên mức độ toàn cầu đó. Còn người ngoài hành tinh nó cao hơn chúng ta. Về tuổi thọ đó thì trung bình chúng ta là khoảng 70 tuổi. Còn người ngoài hành tinh nó có nơi đó, 100 năm của chúng ta đó bằng một ngày một đêm của họ thôi. Khi nghe điều này thì có lẽ một số người sẽ thắc mắc mà không tin. Rồi ngày nay đó, các khoa học gia chứng minh chúng ta điều đó. Mặt trăng thuộc hệ mặt trời của hành tinh chúng ta đang sống. Một ngày một đêm trên đó, đó bằng một tháng ở trên địa cầu của mình. Cùng một hệ mặt trời mà còn có cái khoảng cách về múi thời gian như thế. Thì cái việc mà trên lệch ở trong vũ trụ bao la này là một hiện thực. Có điều là khoa học ngày nay với cái giới hạn của các con thuyền vũ trụ chưa có thể đi quá tầm xa bởi các nhiên liệu có giới hạn để khám phá được những cái thế giới có sự con người mà Đức Phật đã nêu ra. 3. Trình độ khoa học của con người ngoài hành tinh là cao hơn chúng ta. Trong kinh thì nói là trình độ kiến thức và trí tuệ, cho họ thông minh hơn mình, đi trước mình đến nhiều thế kỷ. 4. Về cái môi trường sống đó, thì của họ gần với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên hơn là con người trên chúng ta. 5. Cái lối sống của họ nó gắn kết với hòa bình, không có cái cảnh mà như chúng ta là thôn tính các quốc gia dưới chiêu bài của mang dân mình đến các nước mang ri mọi rợ, chủ nghĩa thực dân xâm lược đó không còn chỗ đứng nữa. Bởi vì các chiêu bài đó là bị chúng ta phanh phui trong lịch sử của con người đó. Thì năm phương diện này là sự vượt trội và thù thắng mà con người ngoài hành tinh hơn con người trên hành tinh của chúng ta. Do đó chúng ta cũng nên hiểu là cái việc mà nói về bốn châu đó, tức là những ước lượng vì là về vũ trụ đó, ta chia làm bốn hướng: đông, tây, nam, bắc. Còn đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, hay là cái phần thượng phần hạ, tức là trên dưới đó, cũng là cái phần áp dụng triển khai chi tiết từ bốn hướng thôi. Do đó nói cụ thể là bốn châu để thấy rõ là mỗi một hướng nó có rất nhiều các hành tinh, trong số các hành tinh đó có thể có oxy để tạo ra sự sống của con người và các loài động vật. Đó là một cái vũ trụ luận rất là khoa học. Khi mà mỗi con người chết đó, chúng ta đừng nên bận tâm là mình sẽ tái sanh đi đâu, vì bận tâm đó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cứ đầu tư sống đạo đức, sống có giá trị nhân văn, có tình người, có lòng vô ngã, có tinh thần vị tha, có sự dấn thân phụng sự, thì cái quả mà chúng ta sẽ phải tái sinh đó, bao giờ nó cũng tương thích 100%. Không có người nào đứng ra làm cái công tác trung gian sắp xếp như là trọng tài, không có chuyện đó. Ngày phán quyết cuối cùng là không có thật. Sau khi chết vài ba giây là chúng ta sẽ tái sinh thôi, tái sinh theo nghiệp, ta sẽ đi theo cái khuynh hướng nghề nghiệp mà chúng ta đã tạo ở cái kiếp mấy chục năm này. phối hợp với tổng thể các nghiệp của những cái kiếp trước đó, trở thành một cái nguồn năng lượng và nó đẩy chúng ta đi như một bệ phóng của phi thiền vào trong cái vũ trụ của cuộc sống theo nghiệp mà chúng ta đã làm ra. Cho nên đầu tư vào cái hạnh phúc của hiện tại, sống tốt của hiện tại, cái tương lai theo đó nó có mặt thôi. Đừng quan tâm là lúc mình chết mình sẽ sinh về cảnh giới này cảnh giới nọ. Đó là lúc nó làm cho mình lo âu sợ hãi, dẫn đến những cái sự tuyệt vọng là điều nên tránh. Xin đi câu hỏi khác.
Bây giờ còn có một tử nào hỏi trực tiếp nữa. Để Phật tử dưới này trước.
Cảm ơn người ta hiểu cái ý rồi. Dạ dạ. Về câu hỏi thứ nhất á, thì chúng ta phải xác định rõ đó là bản chất của đạo Phật truyền bá trí tuệ, tức là kiến thức về phương pháp giải quyết các vấn nạn. Cho nên nó có chức năng là giải phóng và giải phẫu một cách trọn vẹn các mê tín dị đoan. Rất tiếc là trong quá trình phát triển của đạo Phật tại Việt Nam á, không phải lúc nào Phật giáo cũng là quốc giáo và lúc nào Phật giáo cũng đóng vai trò chính yếu về tinh thần của dân tộc. Có những cái giai đoạn á, Nho giáo lên nắm chính quyền, cho nên những niềm tin tôn giáo phát xuất từ Nho giáo đã ảnh hưởng đến người Việt Nam từ phía Trung Quốc rất là lớn. Và nhiều người trước khi đến với đạo Phật cũng bị ảnh hưởng bởi các cái quan niệm mê tín gì đó. Cho nên khi là Phật tử rồi, được các chùa hướng dẫn chánh tín rồi, nhưng mà vẫn chưa mạnh dạn bỏ nó đi. Nên trong nhà vẫn còn thờ thần tài, thổ địa, táo quân, củ thiên, quyền nữ, mẹ sanh, mẹ độ, quan thánh đế quân, mà vốn đạo Phật không cho phép. Người Việt Nam mà thờ Quan Công là bán nước. Quan Công là tướng Tàu, mà Trung Quốc là xâm lăng Việt Nam chúng ta là nhiều lần trong lịch sử. Người Việt Nam phải thờ tướng Trần Hưng Đạo, đó là vị thánh. Ta đề cao cái tinh thần dân tộc lên. Cái chủ nghĩa yêu nước được đạo Phật khích lệ rất là lớn để bảo vệ chủ quyền của quốc gia. Còn các thần linh bao gồm luôn cả Thượng Đế thì theo Đức Phật đó, là không nên thờ. Không phải Ngài muốn thờ Ngài độc tôn, vì theo Ngài đó họ không có thật. Và nếu có thật đi nữa thì họ cũng phải chịu cái quy luật nhân quả như bao nhiêu chúng ta thôi. Họ làm ác thì phải bị luật pháp nghiêm trị, không có một cái khác được. Đầu năm 2011 ở bên Ý đó, có một người đương đơn lên tòa án quốc gia kiện Thượng Đế. Một cái vụ án chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Nhiều nhà báo nói ông này bị mát, mà luật là cho phép và hỡi kiện là phải xử thôi, thì phải xử vấn mặt Thượng Đế. Qua các vụ loại xử thì tòa án quyết định rằng là những điều mà ông quy kết Thượng Đế đó, chúng tôi không có đủ bằng chứng để kết tội, cho nên thôi cái vụ xử này là quề. Nhưng mà tuy nhiên người đơn kiện phải trả án phí theo luật định. Sau khi ra khỏi tòa án thì báo chí phỏng vấn đâu mới trả lời rằng là tôi đó là một người sống tại nước Ý, nơi mà được xem như là cái nôi văn hóa của Thiên Chúa giáo. Tôi muốn chứng minh với mọi người thấy rằng là Thượng Đế có thật. Nếu Thượng Đế có thật á, là khi tôi hầu, tôi thưa kiện là Thượng Đế phải suốt trần gian này hầu tòa và trả lời những cái chất vấn của tôi, tại sao thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, chết người, rồi cái những cái bất công do chủ nghĩa giai cấp, chủ nghĩa trọng nam khinh nữ, hay là chủ nghĩa màu da sắc tộc đã có mặt trong lịch sử của nhân loại, biết bao nhiêu người chết, tất cả đều là con ruột của Thượng Đế cơ mà, theo Kinh Thánh nói. Mà chẳng thấy ông Thượng Đế nào xuống binh vực cái quyền lợi của những người bất công, toàn là những người anh hùng dân tộc làm việc ấy không. Và nếu Thượng Đế là có thật thì Thượng Đế sẽ bị liệt vào cái tội diệt chủng loài người, tội mà Liên Hợp Quốc ngày nay xem ra là lớn nhất. Ông trả lời rất là hay, không biết ông có phải là Phật tử không. Đưa câu chuyện này ra, chúng tôi muốn nói rằng là cái gốc rễ của mê tín dị đoan nằm ở sự sợ hãi. Người ta tự lý giải an ủi rằng là thà tin Thượng Đế nè, tin các thần nè, tin năm tháng ngày giờ tốt xấu nè, tin mê tín nè, rồi tin dị đoan nè, tin kiên cử nè, tin phong thủy nè, sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi những tai ương, thà thừa còn hơn thiếu, thiếu nó trở ngại. Và chính cái niềm an ủi đó được thúc đẩy bởi cái nỗi sợ hãi trở thành thực phẩm rất là bổ dưỡng cho cái si mê không có chết được, không được giải phóng được. Cho nên đạo Phật đi tới đâu là kêu gọi xóa nạn mù chữ tới đó, truyền bá tri thức và trí tuệ đến đó. Trong 37 yếu tố dẫn đến giác ngộ, chúng ta thấy cái tuệ đó, tức là trí tuệ hay là cái phương pháp giải quyết vấn đề, nó chiếm đến mấy yếu tố rồi. Do đó có thể nói những hiện tượng cúng sao giải hạn mê tín ở một vài nơi các chùa là một hiện tượng cá lẻ, chứ không phải là bản chất Phật giáo. Và vấn đề còn lại là mỗi Phật tử chúng ta phải có một cái ý thức sống với chánh tín trong đạo Phật, để khỏi phải tốn kém, sợ hãi, rồi tiền mất tật mang, đầu tư vào những cái nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng mà chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Hãy lấy những cái số tiền chi cho các cái hoạt động mê tín đó vào các cái việc thiện, giúp đời cứu người, chia sẻ cho các bên được bất hạnh, thì thế giới này đỡ khổ biết dường nào. Nhiều chùa nhiều khi giờ cản các Phật tử không được. Như chùa Giác Ngộ chúng tôi để cái bảng là không đốt giấy vàng mã vì phá của và phá tài. Người ta vẫn tới đốt mà. Lỡ mang vô rồi, đem đâu? Thủ tướng vào năm ngoái đã ra một cái sắc lệnh là phạt ai đốt giấy vàng mã ở nơi công cộng. Chúng tôi mong là làm sao nếu được cải cách cái điều lệ đó, không phải ở nơi công cộng, ở nơi cá nhân, riêng tư, ở cái quyền đất của mình nữa cũng nên phạt đó. Vì gây ô nhiễm, gây phá sản, gây phá của, và nó hỗ trợ cho chánh tín Phật giáo được phát triển khắp mọi nơi mọi chỗ. Đối với câu hỏi thứ hai đó là con em chúng ta khi đến chùa và cái cơ hội tạo ra đi đến chùa đó nó đã được rộng mở rồi, cửa chùa đó gọi là cửa tam quan, chào đón và mời gọi mọi người, mọi thành phần, không có phân biệt đối xử nào. Vấn đề còn lại là giới trẻ đôi lúc nó không có cảm thấy được khích lệ bởi cha mẹ, cho nên dẫn đến tình trạng là cha mẹ là Phật tử mà con em là không đi chùa. Cái lỗi nằm ở phụ huynh, tức là những người lớn của chúng ta. Khi mà ở cái tuổi thanh thiếu niên mà đi chùa đó, thì chúng sẽ được học năm điều đạo đức Phật dạy: không giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu động vật, giữ gìn sinh thái, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, chia sẻ tình thương, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc gia can, không dối gạt, phát ngôn chân thật, phát ngôn hòa hợp, phát ngôn văn hóa lịch sự, phát ngôn những điều có giá trị, không rượu, không ma túy và các độc tố hại cho cơ thể, sức khỏe, thì đảm bảo chúng ta khỏi phải lo cái tương lai của chúng. Chúng sẽ có tinh thần tự lập. Rồi đạo Phật còn dạy cái đạo đức hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đạo Phật còn dạy cái chủ nghĩa yêu nước, mỗi công dân phải có cái quyền và phải có trách nhiệm để bảo vệ quốc gia, rồi yêu cầu chúng ta có cái lòng tôn sư trọng đạo. Trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy các tương quan sòi đó rất chi tiết. Mỗi một cái tương quan sòi như vậy là có 5 điều đạo đức mà mỗi bên cần phải tuân thủ. Không có tôn giáo nào dạy đầy đủ như thế đâu, dạy bằng văn bản kinh điển đó. Còn giáo hội người ta tự lập ra, nó là chuyện phát triển về sau này. Riêng Đức Phật là dạy bằng lời của Ngài, để lại trên dưới 300.000 bài kinh khác nhau. Do đó làm cha mẹ chúng ta phải có trách nhiệm hướng dẫn con em trở thành Phật tử từ nhỏ. Và điều đó nó tốt cho gia đình chúng ta lắm. Mà đánh mất yếu tố đạo đức rồi đó, giao sau này dù có tri thức, dù có thành công, vai trò xã hội lớn đi nữa, cũng chưa chắc được hạnh phúc, cũng chưa chắc biết sử dụng cái tiền một cách khôn ngoan, và không có bị rơi vào cái sự lạm dụng tiền cho các cái hoạt động mục đích trái với luật pháp. Dĩ nhiên là giới hạn cũng nằm ở phía nhà chùa một phần. Hiện nay thì các nỗ lực của giáo hội là đang thuần việt quá các nghi thức tụng niệm để tránh cái tình trạng bị lệ thuộc vào nghi thức tụng niệm của Trung Quốc, đáp ứng cho cái nguyện vọng chân thành chánh đáng của những người tu học là người Việt Nam đọc kinh Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ để hiểu Phật trực tiếp hơn, không cần đến trung gian của tự điển hoặc là những cái giải thích mà vốn không cần thiết. Bây giờ internet rất là thoải mái, có hàng trăm trang web Phật giáo bằng hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Trang web Phật giáo bằng tiếng Việt đó, thì Đạo Phật Ngày Nay của chúng tôi là một những trang web đầu, và đó là đầu tiên tại Việt Nam đã cung ứng miễn phí hàng trăm các quyển kinh được dịch thuần Việt, hàng trăm các tác phẩm Phật học rất hay của nhiều tác giả trên thế giới viết và đưa các dịch giả nổi tiếng dịch trong nước, hàng ngàn các bài nghiên cứu Phật học dưới các ngành xã hội học, đạo đức học, rồi môi trường học, tâm lý học, giúp cho chúng ta có thể sử dụng tham khảo dưới nhiều góc độ khác nhau. Ngoài ra cái trang tủ sách Phật học.com còn phổ biến các kinh sách đó dưới hình thức là sách nói âm thanh MP3 miễn phí 100%. Thì có thể lên đâu đó xuống, vừa làm việc, vừa lái xe, vừa vệ sinh cá nhân mà vẫn có thể vừa nghe kinh sách Phật được, không phải tốn tiền. Cho nên đó, ở những nơi nào mà các nghi thức tụng niệm chưa là thuần việt, chúng ta vẫn phải khích lệ con em đi đến chùa. Và bây giờ phần lớn con em chúng ta đều biết kỹ thuật số, đều biết trang web, thì chỉ cần cho chúng các cái thông tin, chúng search ở trên Google là nó ra hết về Phật giáo. Nó không khó như ngày xưa nữa. Do đó nhà chùa cũng phải nỗ lực thuần việt quá các nghi thức, nhưng mà các Phật tử cũng phải nỗ lực hỗ trợ cho người thân của mình, chứ chờ mọi thứ nó sẵn sàng thì nó biết dừng nào, lâu lắm. Cả hai bên cũng phải làm nếu chúng ta thật sự quan tâm đến hạnh phúc và tương lai của con em chúng ta. Xin được hỏi các trong chữ Hán đó, sự đồng âm dị tự đó là khá phổ biến. Cũng một cái phát âm thôi mà viết nó ra đó, nó có đến nhiều chữ khác nhau, và mỗi một chữ nó có ngữ nghĩa, nghĩa một, nghĩa hai, nghĩa ba khác nhau. Thì cái chữ kiết hiểu theo cái là gốc á, là cái gút á, thì ở một ngữ cảnh khác nó có nghĩa là đoàn kết. Chữ kiết cũng là cái gút mà cũng là đoàn kết, nó thắt chặt lại. Thắt chặt theo có nghĩa đoàn kết tình người là tốt, nhưng mà thắt chặt là theo cái gút về tâm lý là xấu. Cũng là một chữ, một nghĩa, nhưng mà hai ngữ cảnh nó có hai ứng dụng khác nhau. Còn chữ kiết tường đó ta đọc trại âm của cát tường. Đúng ra nó là cát, nhưng mà mình đọc dân dân Nam Bộ ưa đọc trại lắm, mà đọc trại rất đọc sai phổ quát quá trở thành là phổ thông quá trở thành như là đúng. Thì cái đó là cát tường, chữ cát đó ở trên là chữ sĩ, dưới là chữ khẩu. À, còn chữ kiết á là khác hoàn toàn. Do đó khi mình đọc sách đó, về kinh Phật nói chung, khi gặp phải những hiện tượng đồng âm dị tự như vậy đó, nếu không có từ điển Phật học để tra thì chúng ta nên nhờ các vị tu sĩ tư vấn để tránh cái việc mà gọi là lý giải sai do cái kiểu suy luận theo cái kiểu chữ nho chùm á, thì nó làm cho chúng ta dễ dàng bị lạc quẻ. Vậy đó quý vị an tâm, nên là cái quan trái là cái gút đó chúng ta phải tháo mở rồi, còn cái cát tường đó là một cái phúc lành, nó là kết quả tất yếu từ những hành động chân chính đạo đức thuận với luật pháp và lối sống chuẩn mực mà ra, nên là nó là mục đích theo đuổi của chúng ta và cũng là thành quả chúng ta đáng được hưởng. Đang khi kiết là một cái quan trái đó là kẻ thù của tất cả con người. Xin đi câu hỏi khác. Mỗi một bài kinh gồm có nhiều đoạn kinh, mỗi đoạn kinh có nhiều câu kinh, mỗi câu kinh có nhiều khái niệm thuật ngữ Phật học. Và khi mà mổ xẻ kinh á, chúng ta nên nhớ đến hai lớp ý nghĩa, lớp nghĩa đen và lớp nghĩa bóng. Lớp nghĩa bóng là lớp triết lý. Phần lớn á, những người mới bắt đầu đi vào Phật giáo bằng con đường tín ngưỡng thì mới tiếp xúc kinh điển Phật dạy bằng lớp nghĩa đen thôi. Đó là một giới hạn rất đáng tiếc. Còn lớp nghĩa bóng nó sâu sắc hơn nhiều lắm, nó đòi hỏi đến cái kỹ năng giải mã các khái niệm gắn kết với triết học và văn hóa của thời Đức Phật, thì chúng ta mới thấy hết được cái chiều sâu của kinh. Thì thường trong triết học đại thừa đó là triết lý nó sâu sắc nằm ở chỗ các khái niệm mà nó chứa đựng. Ví dụ như kinh Địa Tạng, địa là trái đất, là địa cầu đó, tạng là kho tàng như trái đất. Thì cái đó nó được ám chỉ cho tâm của con người. Mỗi một tâm con người là một kho tàng vô tận, chứa nhóm tất cả các hạt giống tốt, xấu, trung tính từ nhiều kiếp và đặc biệt ở kiếp này. Và bộ não là cái nơi mà được sử dụng một công cụ để cái kho tàng nó được tái diễn. Mà phần lớn là theo khoa học ngày nay đó, chúng ta mới sử dụng được 1%, thậm chí là dưới 1% cái chức năng thật sự bộ não cần đã có thôi. Các khoa học gia sử dụng được 1% là nhiều, còn chúng ta là 0,00% thôi. Vì vậy cái kho tàng tâm, kho tàng đức, kho tàng về các giá trị tốt á, gần như là bị chúng ta bỏ phế. Cho nên khi đọc kinh Địa Tạng, chúng ta phải nhớ làm sao khai thác cái nguồn năng lượng của tâm đó và đánh thức cái nguồn năng lượng bị ngủ quên đó, để chúng ta có thể sử dụng nó trong đời sống thường nhật. Nhưng mà rất tiếc các Phật tử thì lấy kinh Địa Tạng phục vụ cho khóa lễ cầu siêu. Nội dung nó có hàng trăm vấn đề khác nhau mà đem vô cầu siêu đâu có, nó uổng đi. Đang khi đó cái thời Đức Phật đó, để hỗ trợ cho cầu siêu, ngài nói bài kinh Vô Ngã Tướng. Bài kinh này chỉ có 3 trang giấy thôi, và mục đích của bài kinh là phân tích cái thân thể này là một tổ hợp, cảm xúc là một tổ hợp, cảm giác, tri giác, tâm tư một tổ hợp, để chúng ta không chấp vào nó theo 3 hướng: sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, hay là bản thân tôi. Nhờ đó chúng ta vẫy tay chào với cái thi thể sau khi tắt hơi thở, vẫy tay chào với gia tài, sự nghiệp, danh dự và mọi cái quan trái hận thù sau khi qua đời, để chúng ta tiếp tục tái sinh ngay lập tức. Nhưng rất tiếc đấy, thì cái bài kinh này chỉ được Phật giáo Nam Tông sử dụng thôi. Còn Phật giáo Bắc Tông của chúng ta là quen với những cái bài kinh Đại Thừa và đánh giá thấp các bài kinh Nguyên Thủy. Và thực ra đó, ý nghĩa áp dụng của đó rất là sâu sắc. Đức Phật là dùng bài kinh đó là chính. Cho nên các Phật tử cũng nên có thói quen đó là tham khảo thêm các bài kinh của các trường phái Phật giáo khác. Không nên giới hạn cái việc mà đọc tụng hành trì trong pháp môn của mình thôi. Mỗi một pháp môn theo chúng tôi nó là một ống dòm, mà tính năng của nó đó nó làm cho chúng ta gọi là tập trung hơn, nhìn thấy rõ hơn, lớn hơn, là chúng ta khoái hơn. Thực ra nhìn vũ trụ bằng ống dòm là nhìn một cách giới hạn. Vũ trụ nó lớn bao la mà nhìn có một điểm mà. Thì các bài kinh pháp môn cũng vậy. Mỗi một bài kinh đó là một cái dược chất tâm linh, nó chỉ cho chúng ta một cái con đường để tháo nỗi khổ niềm đau về một cái cá tính, một cái xấu đầu đạo. Mà giờ mình đọc suốt cuộc đời có một hai bài kinh sau đủ dưỡng chất, giống như ăn mặn hay ăn chay mà ăn có một món hoài, cái ngày thứ năm nó ngán cần cổ rồi, chưa nhai là biết nó là cái gì rồi. Không đủ, cho nên ta phải đọc nhiều kinh. Và đó là lý do mà Đức Phật giảng nhiều kinh, 300.000 bài kinh dài ngắn vừa. Rất tiếc là nó không còn đủ hết như ngày hôm nay. Trong suốt 49 năm của Ngài, vì mục đích là để khai mở trí tuệ. Cho nên đọc kinh đừng có áp đặt rằng là kinh đó thì chỉ có nội dung cầu siêu hay cầu an. Kinh Phổ Môn nhiều triết lý sâu sắc, đâu phải là dành cho cầu an. Thí dụ như là cái nghệ thuật quán thế âm, tức là quán chiếu về các âm thanh bao gồm lời ta quán, lời hăng quan, để mình biết được các sắc thái tình tự tâm lý của họ. Nhờ cái cảm thông đó mình có thể đồng hành, hợp tác, giúp đỡ, vân vân. Ngoài ra nó còn có phương pháp quán ngũ âm. Quán ngũ âm là quán nhiều cái loại âm thanh, hải triều âm, phạm âm, vân vân, để chúng ta áp dụng vào trong mỹ thuật, nghệ thuật, rồi trị liệu bệnh tật. Ngoài ra tôi còn có cái học thuyết về 32 ứng thân, tức là một con người mà có 32 chức năng đa dạng phong phú để ta có thể đáp ứng các cái nhu cầu xã hội và thời đại. Ngoài ra còn có cái học thuyết vô ý, tức là mang hòa bình, niềm vui không sợ hãi, diệt trừ chủ nghĩa khủng bố, hàng loạt các tư tưởng sâu sắc khác trong kinh Phổ Môn mà nhiều người cứ lấy đi cầu an cho có người bệnh gần chết. Ổn. Thì qua đó chúng tôi kính đề nghị thêm là chúng ta phải chịu khó đến các giảng đường để nghe những cái buổi phân tích về kinh, để tìm hiểu thêm cái lớp ý nghĩa bóng mà từng khái niệm kinh nó đều có hết đó, để chúng ta hiểu sâu sắc hơn. Đó là cái lề làng mà chúng ta có thể đạt được. Trong hội trường thì đông người, do đó ai đã hỏi rồi thì Quang Hỷ nhường cái cơ hội cho người khác. Mong Quang Hỷ xin các vị khác cũng đi câu hỏi.
Kính thưa thầy, có một người ăn chay thường đi chùa tụng kinh nhiều, sáng chiều công phu nhưng rất thân khi khó chịu. Có một người không ăn chay hay niệm Phật lâm râm tiếp thị khẩu hòa nhã
Cái điều quan trọng trong việc mà hành trì kinh điển không phải là ai hơn ai, mà là mình phải hơn chính mình của ngày hôm qua, tức là có những cái tiến bộ hơn. Nhiều người đã nói miệng niệm Nam Mô mà bụng chứa bầu dao găm là xấu. Thực ra những cái người mà chứa bầu rượu râm đó, nếu không biết niệm Phật đó, họ còn dữ hơn nữa, họ còn ác hơn nữa, họ có thể trở thành là sư phụ của Osama Bin Laden. Cho nên không nên xem cái đó là tiêu cực. Kẻ xấu mà biết hướng đến cái tốt đó là một cái cơ hội chuyển hóa rồi. Và chuyển hóa nó phải có một cái giai đoạn chứ. Những cái thói quen nó được tập thành đôi lúc là 30 năm, mà bây giờ mình mới trị liệu có một hai thời niệm Phật làm sao áp phê được. Nếu như bệnh 30 năm là phải mất đến 2-3 năm để điều trị mới phục hồi được. Cho nên đừng có cái nhìn khắt khe quá quắt đối với những người đang nỗ lực mà chưa làm được. Vấn đề ở chỗ là kẻ lợi dụng Phật giáo để làm xấu là mới đáng lên án thôi. Còn kẻ xấu mà đang sử dụng Phật giáo để thay đổi chính mình, dầu chưa có thành công cũng đáng tán dương. Năm 2007, 2008, 2009, 2010, Chúng tôi có cơ hội vào các trại giam chia sẻ Phật pháp cho rất nhiều phạm nhân nghe. Tại trại giam huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, K20 thì có 2.100 phạm nhân. Chúng tôi đã thuyết giảng được 5 lần. Tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số, chúng tôi đã chia sẻ Phật pháp 5 lần cho 5.500 phạm nhân, tù hình sự từ 5 năm đến 25 tù năm. Cái chương trình đó chúng tôi gọi là quay đầu lạ bờ, lấy cái khái niệm Phật học hồi đầu thị ngạn. Đó là một cái khái niệm đạo đức và cũng là một học thuyết đạo đức. Dân gian á chỉ giáo dục đạo đức con người bằng cách nói là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ý muốn nói là quan tài là cái trừng phạt á, cái đỡ khổ niềm đau, đổ lệ đó là ăn năn hối hận để hồi đầu. Nhưng mà trên thực tế đó, có nhiều người thấy quan tài cũng không đổ lệ nữa, vì họ không còn nước mắt nữa để đổ. Mà họ cũng không biết tốt và xấu để mà hối hận ra sức lương tâm nữa. Rồi họ cũng không có một sự lựa chọn khác. Con đường của họ, cuộc đời của họ đã gắn kết với cái đó từ nhỏ, bởi thói quen, bởi cha mẹ, bởi người thân, bởi hoàn cảnh, bởi môi trường. Cho nên giáo dục đạo đức đó, nó đòi hỏi đến một cái chiều sâu hơn. Và những cái khích lệ đó là một trong những cái bước đầu để làm cho ta thoát khỏi mặc cảm tội lỗi và quay về với Phật giáo. Xin lỗi, quay về với cái thiện. Thực tế khi mà mình quay đầu, cái bờ nó còn xa tít một hơi. Cái khoảng cách từ bờ với cái địa điểm quay đầu đó tỷ lệ thuận bằng cái con đường xa đạo đức, xa luật pháp của chúng ta trải qua năm tháng. Mà tại sao Đạo Phật lại dạy là quay đầu là bờ? Đó là khích lệ. Bây giờ mà cái người đang nỗ lực hồi đầu mà mình nói là phải mất đến 30 năm mới chuyển được cái nghiệp này, thôi tôi thà chết còn hơn đổi làm gì cho mệt. Chứ là phải nói khích lệ, quay là đến bờ liền, để cho người ta bơi. Có người bơi chết giữa dòng, có người bơi đó bị dợp bẻ, có người bơi vào đến bờ là ngã xỉu, có người bơi bên trong bình an. Ít nhất là phải để cho người ta có cơ hội bơi và thay đổi cái hướng sai của mình. Những chia sẻ như thế đã mang lại kết quả rất là hữu hiệu. Riêng tại trại giam K20 đó, thì tổng giám thị thượng tá Phùng Văn Yến đã trả lời với giám đốc VTV4 lúc chuyến đi cuối cùng rằng là sau khi cho trải nghiệm thiền ở trong trại giam mấy lần và cho các phạm nhân ăn chay một ngày, thì hiện tượng đại bàng đen, đại bàng xanh, đại bàng đỏ gần như là giảm thiểu 90%. Và khi đến tại đây đó thì chúng tôi thường chơi chữ, chúng tôi nói là nhà tu đó nó cùng một phần thôi, nó khác nhau cái giáo quyền à. Giáo quyền đó nó ngã về bên phía tay trái tượng trưng cho quá khứ. Bây giờ quý vị bỏ cái quá khứ đó đi thì trong trại tù trở thành là trại tu. Tu sĩ chúng tôi một năm có 90 ngày phải ráng mà tu để tái sạc là cái bình năng lượng tâm linh. Do 9 tháng là Phật sự nhiều quá, ở lúc nó mòn đi, bây giờ phải nạp vô để tiếp tục phục sự. Quý vị ở đây có mặt luôn là không phải là 90 ngày, đến lúc là 9 năm, xuống thấy mồ, cứ nghĩ như thế đi, thì chúng ta sẽ không cảm thấy bị ức chế tâm lý, chúng ta mới làm mới được chính mình. Và chúng tôi đề nghị họ phải có tinh thần công quả, tức là nỗ lực xung phong làm, giúp đỡ lẫn nhau. Thay vì cái hiện tượng ma cũ hiếp ma mới làm cho trại tù trở thành như cái địa ngục, thì bây giờ đó, tinh thần công quả làm cho người ta thân thương với nhau. Mà đang khi là cải tạo chính mình trở thành một người mới, giúp đỡ lẫn nhau, thì sau này cái bàn tay đó không thể trở thành là bàn tay giết người, trộm cắp, rồi cái miệng đó không thể đi lừa đảo dân dân được. Nó tạo ra một cái sự suy nghĩ tích cực và thay đổi tích cực. Cái đó là có thể làm được. Ít nhiều gì cũng đáng tán dương hết trơn á. Đảm bảo với quý vị, khi thực tập tâm linh theo bất kỳ bộ pháp môn nào trong đạo Phật, tâm chúng ta đều chuyển hóa tích cực hơn, mới mẻ hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn và năng động hơn. Do đó phải khích lệ người thân chúng ta thực tập, chuyển hóa tham sân si. Không nhất thiết là phải niệm Phật, không nhất thiết là phải tụng kinh, mà phải thấy rõ tham sân si là kẻ thù chung của nhân loại. Cho nên Đạo Phật kêu gọi chúng ta dấy khởi một cuộc thánh chiến chống lại kẻ thù tham sân si này, chứ không phải là chống con người. Con người không phải là kẻ thù con người, do tham mà con người phạm tội, do sân mà con người giết người, do si mà con người là vi phạm luật pháp. Bây giờ làm sao nạp cho con người có đủ được các cái kiến thức để xóa tham sân si thì nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời này kết thúc. Cho nên đạo đức Phật giáo có thể hỗ trợ cho luật pháp rất tốt ở nhiều phương diện khác nhau. Và chúng tôi may mắn được sự hỗ trợ của các vị lãnh đạo trong các cái trung tâm đó để có cơ hội chia sẻ với các anh em phạm nhân. Ngoài ra chúng tôi cũng đã chia sẻ cho các cái trung tâm giáo dục lao động, tức là trung tâm mại dâm, trung tâm cai nghiện ma túy, rồi trung tâm già và tàn tật, các trung tâm tâm thần, các trung tâm thanh thiếu niên 2, thanh thiếu niên 3. Rất may mắn được những cơ hội đó và cũng giúp được ít nhiều cái con được hồi đầu cho những người mất phương hướng. Dĩ nhiên không phải là lúc nào cũng thành công hết, nhưng mà ít ra đó là những người như thế là có được cái khái niệm về sự hồi đầu. Còn nỗ lực như thế nào nó lệ thuộc vào từng người thôi. Cho nên giáo dục Phật giáo là đặt nặng cái khích lệ chứ hơn là hù dọa và trừng phạt. Cái hù dọa trừng phạt là cho con người nó mệt mỏi hơn. Hiện nay thì cúp bóng đá Việt Nam đang diễn ra, nhân đây chúng tôi dùng hình ảnh bóng đá cho vui nha. Khi mà hai hiệp, một hiệp hai kết thúc, đá thêm hiệp phụ mà vẫn không phân thắng bại thì bắt đầu nó có cái sút phạt đền, sút luân lưu. Thì huấn luyện viên nào mà có cái tâm lý tốt á, sẽ không chọn những siêu sao cho ra đá đầu, vì áp lực tâm lý sẽ dồn lên người đó rất cao. Sút vào khung thành của đối phương á, thì không được khen, thế vì siêu sao mà đá không thắng nên làm gì. Nhưng mà đá sai trở khỏi khung thành á, là bị quở trách và có thể dẫn đến cái tác động tiêu cực về tâm lý cho các cầu thủ đồng đội còn lại. Lúc đó là chọn những người đang có năng khiếu đó cho họ đá đầu, cái phấn chấn của họ là được tin tưởng, giao cho một trọng trách rất quan trọng. Đá trật thì cũng không có mắc mắc gì, bởi vì mình là cầu thủ phụ đó mà. Nhưng mà đá thắng là cả một danh dự, cho nên họ dễ thành công hơn, cái áp lực không có. Giáo dục cũng như thế. Ví dụ bây giờ mình giáo dục đối với con, năm nay nếu mà con đỗ đạt cao từ hạng nhất đến hạng 10, hoặc là giỏi cấp thành phố hay là giỏi toàn quốc á, thì ba mẹ sẽ thưởng cho con một cái vé đi du lịch tâm linh ở Đắk Phật. Cho nó nghe nó sướng biết vừa nào. Về ngủ mà mộng mơ đẹp nữa. Thoải mái, phấn chấn tinh thần. Cho nên nó dù không đỗ đạt được nhất gì ba, nó cũng ở thứ hạng 12, 13. Đó là cái khích lệ tạo ra cái tiến độ nhón chân vói tai để nâng cái nỗ lực của mình lên hơn một chút. Nó khác với trèo cao tới đao, tôi không đánh giá được năng lực của mình. Còn cha mẹ là nói, năm nay mà con mà rớt nữa đó, ba mẹ đuổi con ra khỏi nhà, gia đình này không có những cái kẻ dở như thế. Ba ngày xưa là phải chân lấm tay bùn, vừa học vừa làm mà còn đổ thủ khoa, còn con bây giờ có ăn không ngồi rồi mà còn không làm cho chống gì, làm con của ba gì cho nó mất danh dự ba. Mà chứ nghe một câu nể như thế rồi thôi, nó mất tinh thần, không có lên trời trống gì nổi nữa, áp lực cao quá, căng thẳng quá, đang khi cái năng lực của nó là có giới hạn. Giáo dục phải biết kích thích cái niềm hy vọng, kích thích cái niềm tin, kích thích cái tiềm năng để cho người đó được tốt hơn. Thì cái việc tụng kinh, niệm Phật, tu tập, làm phước, chuyển hóa, mà lỡ mà có sân chút xíu, quạo chút xíu cũng không sao. Còn hơn kẻ xấu đó mà không biết làm thế này, không biết là cuộc đời này sẽ ra như thế nào. Xin đi câu hỏi khác.
Thời gian có hạn, cho nên giờ này con xin đại diện cho toàn thể đại chúng có một câu hỏi cuối cùng để kết thúc trong buổi pháp hội hôm nay. Theo lời thầy giảng, mọi người tự tu và giác ngộ chính mình, vậy chúng con có nên đi hộ niệm cho người sắp chết và vừa chết nữa hay không, hay là đi tu tập hoặc làm Phật sự tốt hơn? Xin thầy chỉ dạy. Hay như là thôi,
vừa tự tu tập làm các Phật sự và hỗ trợ hộ niệm, gồm cả hai thì càng tốt hơn. Thói quen chúng ta đó là thường đặt ra cái tính lựa chọn, mà lựa chọn là một nghệ thuật, Nghệ thuật đó đã đòi hỏi đến giữ và buông bỏ. Đang khi đó đó, tại sao chúng ta phải bị kẹt và giới hạn bởi những cái này? Cho nên dựa vào cái thời đại kỹ thuật số, chúng ta nên học cái tính cách 2 trong 1, 3 trong 1, nhưng mà vẫn không bị rơi vào cái ôm đồm hay là tạo ra cái tính áp lực cho bản thân. Trên cuộc sống này đó, gần như là chúng ta lệ thuộc vào tha lực khoảng 60% là chí ít. Nhà cửa là tha lực để cho chúng ta có được cái bình yên về an ninh và sức khỏe khỏi mưa và nắng. Bàn ghế, sách vở là những tha lực để giúp cho chúng ta có được những cái chức năng dân sự trong một ngôi nhà và nâng cao tri thức. Hai người trở lên cùng đồng hành trên một con đường là tha lực để hỗ trợ tinh thần lẫn nhau. 18 tuổi ngồi dưới ghế nhà trường, cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn là tha lực của cha mẹ. Hầu như là trên cuộc đời này không ai không cần đến tha lực hết đó. Cho nên hỗ trợ lẫn nhau trong những cái cơn gọi là hấp hối, rồi chết chóc, rồi khổ quy, rồi bất hạnh là rất cần thiết, vì nó thể hiện được tình người và nó giúp cho người ta vượt qua được những cái tai ương tặc ách rất lớn. Vấn đề còn lại là đừng nên chu cấp hỗ trợ tha lực quá mức, để không tạo ra cái sự ỷ lại của những người lạm dụng vào tha lực. Ta thử đặt ra một vấn đề: chỉ có kẻ ngớ ngẩn đang khỏe hai giò mà đi bằng cái nạn, đang có sức khỏe mà ngồi trên xe lăn, đang thở mạnh bằng buồng phổi mà gắn cái dưỡng khí oxy qua cái lỗ mũi, đang ăn và nhai ngon lành bằng cái hàm răng khỏe của mình mà lại đút cái ống dưỡng chất vào. Đó là quá quắc, không cần thiết. Cho nên khi nghe một người bạn đạo hay là người thân của người ấy lâm trọng bệnh, ta nên hỗ trợ báo cho các thầy, các sư cô tại các chùa để mời một cái ban hộ niệm đến để hỗ trợ cần thiết. Và cái công việc đó nó đòi hỏi đến người có cái kinh nghiệm tâm linh, được học Phật pháp để đi đến chốn, chứ không phải hễ nhiệt tình làm là có kết quả. Ở phương Tây đó, ai không có bằng cấp mà đi làm bất cứ một cái nghề gì là bị phạt đấy. Bởi vì nếu lỡ mà có cái ảnh hưởng đến con người thì ai chịu trách nhiệm đây? Cái gì phải có license. Các nước ở châu Á 30 năm tới trở lên sẽ bắt đầu bắt chước phương Tây thôi, để đảm bảo cái quyền được sống và cái an toàn của mọi con người. Đó là cái quyền tự do mà con người cần có, không có liều mạng được. Thì cái việc hộ này cũng thế. Các thầy, các sư cô là được đào luyện vài chục năm trong chùa, có kinh nghiệm chiến trường trong việc đại hồ đều đến vài trăm lần trong cuộc đời tu của mình, nên biết rất rành làm cái gì theo trình tự hướng dẫn ra sao nó mới có kết quả. Do đó người thân thay vì tin vào mê tín dị đoan năm tháng ngày giờ tốt xấu, thì hãy nên chu cấp các thông tin về người bệnh, chẳng hạn như người đó bị vướng về cảm xúc ở chỗ nào, vướng về tâm lý ở cái gì, trong mối quan hệ tình thân bị kẹt cái chỗ nào. Thì thông tin đó là dữ liệu rất quan trọng, và các tu sĩ trước khi bắt đầu cái thời kinh hộ niệm sẽ tư vấn tâm lý và hỏi vài ba câu, sau đó đi vào vấn đề làm cho cái người bị bệnh cảm thấy bội phục. Ông này, bà sư cô này đi guốc ở trong tim của mình. Từ đó những tư vấn tích cực sẽ được tiếp nhận một cách có hiệu quả. Và tư vấn đó bao gồm rũ bỏ mọi chấp trước, rũ bỏ nỗi sầu và sợ hãi, nhất là sợ chết, rũ bỏ về những cái quyến luyến trên cuộc đời. Phải để cho cái người bệnh ở giai đoạn cuối cuộc đời đã an tâm thật sự, thì việc hộ niệm nó mới có kết quả. Sau đó hướng dẫn người ta về cái nội dung bài kinh mà mình sẽ đọc là cái gì, nội dung nó ra làm sao, thực tập trình tự như thế nào. Chứ còn đâu phải ai cũng nghe cái là biết để làm theo. Phải hướng dẫn chứ. Hướng dẫn chưa chắc mà làm đúng được nữa. Huống hồ là không hướng dẫn mà vô chỉ gọi mỏ tóc 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 tóc, làm sao có kết quả được. Nên khi được các thầy, các sư cô ở các chùa mời hộ niệm, chúng ta nên hoan hỷ. Và người hộ niệm phải chuẩn bị thái độ tâm lý của mình thật là tốt. Người hộ niệm mà sợ chết thì đừng đến hộ niệm. Hộ niệm mà sợ bệnh, sợ khó khăn, là lý tưởng yếu, niềm tin kém, nghị lực không có thì đừng đến hộ niệm. Bởi vì cái trường sinh học tỏ ra từ người đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cái người đang cần những trợ giúp. Và đừng bài vẽ những cái mê tín dị đoan không phải của đạo Phật. Tại vì làm như thế chẳng có phước mà có tội nữa. Sau thời kinh đó thì người thân phải đóng vai trò quan trọng, vì họ trực tiếp thăm bệnh, dưỡng bệnh, rồi canh bệnh. Thì ta phải hướng dẫn người thân, thứ nhất là không nói những cái lời mà ngữ điệu của nó tạo ra cái cảm giác hằn học hay là khó chịu. Người bệnh dễ mặc cảm, rồi dễ hờn tuổi, dễ cô đơn, dễ trống vắng, dễ đau. Nên là phải nói làm sao ngọt dịu cho họ không bị rơi vào trạng thái vừa nêu. Chăm sóc phải bằng cái thái độ cung kính, chuẩn mực, nâng đỡ tinh thần, rồi biết so bóp, biết bấm huyệt căn bản. Người hộ niệm cũng nên tư vấn những vấn đề đó. Mà không biết thì chúng ta phải học. Học thì chúng ta mới có thể hộ niệm một cách thành công. Rồi khi thỉnh thoảng mở những cái băng kinh có tác dụng cho việc hộ niệm vừa phải thôi, chứ không phải mở 24/4 nó bị bão hòa. Cái bộ não của chúng ta nó tiếp thu một mức độ nào đó, cái giờ nào cần mở thì mở, chứ không phải mở liên tục. Là nếu như cái bệnh nó được đông ra tính điểm bằng giờ hay là 1-2 ngày, thì ta phải hiểu rõ cái người bị bệnh này là theo pháp môn gì, thì hỗ trợ phải thích hợp mới có tác dụng. Ví dụ họ tu theo thiền minh sát tuệ, mà tới đó mà đi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, là họ săn lên thôi chứ không có bao giờ mà hạnh phúc được á. Phản tác dụng hoàn toàn. Ta phải nhắc nhở về thiền tứ niệm xứ, thiền chỉ, thiền quán, rồi thiền công án, thiền thổi đầu, hay là những cái thiền nào mà thích hợp với họ. Có người tu theo mật tông mà tới niệm Phật là cũng quề vốn. Phải hộ được đúng với pháp môn của họ. Còn đối với cái người chưa phải là Phật tử thì cũng phải giải thích cho họ hiểu cái tác dụng của hộ niệm về sự trấn an tâm lý, về hỗ trợ tâm lý, về trị liệu thân, và giúp cho người đó có một cái cảnh giới tái sinh an lạc. Và họ quan hệ chấp nhận như thế thì lúc đó mới diễn ra cái hộ niệm. Chứ còn họ kháng cự mà mình còn làm liều làm tế là không nên. Lúc đó chỉ tư vấn thôi, thăm viếng bệnh thôi rồi ra về. Những cái này là người Phật tử đại gia có học đâu mà biết. Nói tóm lại đó, việc hộ niệm rất cần thiết. Giống như là khi mà mình đi xuất ngoại, người thân mà đưa tiễn phi trường, mình cảm thấy ấm lòng lắm, hạnh phúc lắm. Mặc dù người đó là đi ở đến một cái nơi tốt hơn, có cái cơ hội cao hơn, mà còn cần phải có người đưa tiễn nữa. Húng hồ là đưa tiễn trong tái sinh, bao nhiêu kỷ niệm đẹp, bao nhiêu cái thành quả mà mình để lại gian dở, rồi bao nhiêu cái tình thân thương của người thân, bao nhiêu cái quyến luyến. Mà nếu không có nâng đỡ tinh thần đó thì họ dễ chấp, dễ dướng, dễ khủng hoảng, dễ sợ. Do đó, bên cạnh cái việc tự tu của cá nhân, ta cũng nên hỗ trợ tha lực cho những bạn đồng tu của chúng ta. Và đến lúc nào đó, chúng ta cũng cần đến cái tha lực tích cực đó của người thân của chúng ta và bạn bè. Ai làm được như thế đó thì tự lực tha lực cùng song hành đó, sự thành công sẽ nhanh hơn là làm một mình. Dù làm một mình đó là ai? Chân thành cảm ơn quý đại đức Tăng Ni, cảm ơn ban giám đốc của khách sạn Olympic.